Một người bạn của tác giả Gong Yiyang đã nói thế này: muốn nhìn nhận xem con đường đời ta đang đi là đúng hay sai, chỉ cần đặt ba câu hỏi nhỏ này thôi. Bạn có muốn đi con đường đó không? Những người khác có nói đó là con đường dành cho bạn không? Số phận cũng nói đó là con đường dành cho bạn chứ? Chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với phần 7 của cuốn sách. Dù con sống thế nào, mẹ cũng luôn ủng hộ, và thử tìm câu trả lời cho những câu hỏi này nhé. Phần 7. Có vẻ như cuộc đời biết nhiều hơn chúng ta thì phải. William, mỗi khi nhàn nhã hay có một kỳ nghỉ dài hoặc khi đi nghỉ, mẹ thường tìm mua sách ở các nhà sách trên mạng. Lúc ấy, thứ làm mẹ thích hơn cả chính là những cuốn sách bìa mềm. Sách bìa mềm đến giờ vẫn có giá rất rẻ và đa phần được xếp vào mục sách cổ, nên khi nhận sách, mẹ thấy vui cứ như bắt được vàng vậy. Hồi mẹ học năm thứ hai trung học cơ sở thì phải, hồi ấy có tủ sách Tam Trung Đường. Mỗi cuốn sách trung bình là 200 won, tính ra giá hiện giờ thì khoảng bao nhiêu nhỉ? Chắc tầm 2-3 lần vé xe buýt thông thường thôi. Đó thực sự là những cuốn sách hay, giá rẻ. Ngày ấy, mẹ và một người bạn rất thân cứ sau giờ học lại ghé vào hiệu sách mua sách bìa mềm Tam Trung Đường. Ở cuối mỗi cuốn đều có mục lục của cả tủ sách. Mẹ đã cắt trang đó ra, dính trước bàn học, để mỗi khi đọc xong một cuốn nào, lại dùng bút chì màu gạch tiêu đề cuốn đó trên mục lục đi. Có lẽ 8 phần 10 số danh tác thế giới mà mẹ đã đọc đến nay đều là đọc vào thời điểm đó. Tất nhiên, mẹ đọc nhiều sách như vậy không hoàn toàn vì thích thú, mà dường như còn có chút ganh đua với bạn bè nữa. Mẹ muốn được vênh váo kiểu như mình đã đọc cuốn này rồi. Việc này thực ra cũng không hẳn là xấu. Chẳng hiểu sao mẹ lại tưởng rằng khi đọc những cuốn sách ấy, bản thân mình thật sâu sắc. Dù có vài cuốn rất khô khan, nhưng vì đều là sách hay, được công nhận, nên mẹ cảm thấy khá tự hào về bản thân. Tuy đôi khi đọc không hiểu, nhưng việc đọc với mẹ không phải là vô nghĩa đâu. Con cũng vậy mà. Có lúc mẹ nói con chẳng hiểu gì, nhưng sau khi lớn lên, con đã sực hiểu ra. À, thì ra là như vậy. Thật đấy, một tiền bối của mẹ từng ví hành vi đọc sách với ngoạn vật trí chi, cải biên từ câu Cách Phật Trí Chi trong cuốn Đại học Kinh Điển của Nho Giáo. Ý là thông qua chơi đùa mà đạt được mục đích học tập. Có mỗi chuyện về sách bìa mềm mà mẹ nói dài quá phải không? Tóm lại là cuốn sách Nhật Ký Trong Ngục của Oscar Wilde đã thấm vào mẹ theo cách ấy. Chắc hẳn con vẫn nhớ Oscar Wilde phải không? Ông là tác giả viết nên câu chuyện thần tiên cảm động Chàng Hoàng Tử Hạnh Phúc, và cũng là người đi đầu trong phái suy đồi biểu xương chủ nghĩa duy mỹ, trở thành một tội đồ của thời đại vì lối sống phóng đãng và hành vi ăn nói bột phát của mình. Ngoài ra, thi thoảng trong sách Đạo Cơ Đốc cũng trích dẫn vài đoạn tác phẩm của ông. Những gì ông viết ra vừa kích động vừa thần bí, mặt khác cũng lại thiêng liêng đến mức chưa từng thấy ai viết tương tự. Thế nên mẹ vô cùng tò mò về cá tính thực của con người này. Việc ông vào tù nghe nói là vì bị cha của người bạn trai đồng tính tố cáo. Ông bị đông đảo người đời chỉ trích đến mức nếu ở thời của chúng ta thì đã lên bản tin đặc biệt chương trình thời sự lúc 9 giờ rồi. Toàn bộ London tẩy chay ông, ai nấy đều nhạo báng ông. Oscar Wilde trước đó từng phê phán xã hội đạo đức giả của nước Anh bằng những lời lẽ vô cùng cay độc. Về phương diện xã hội, ông vốn đã trở thành một con vịt xấu xí. Soi vào những gì ông viết, ta có thể hiểu được điều đó. Nhưng nếu những lời cay độc ấy không chính xác thì đã chẳng khiến người ta ghét bỏ đến thế. Hãy thử nghe những lời đó xem nhé. Khá là hay đấy. Con muốn nghe không? Ở Mỹ, Tổng thống cầm quyền trong 4 năm, còn ngôn luận thì thống trị mãi mãi. Chủ nghĩa dân chủ chỉ đơn thuần là vì nhân dân, do nhân dân, đập nhân dân bằng một cái gậy lớn mà thôi. Tình yêu bắt đầu bằng sự lừa dối bản thân và kết thúc bằng việc lừa dối người khác. Đây chính là điều mà thế giới gọi là lãng mạn. Yêu đương nảy sinh từ sự hiểu lầm giữa hai người. Nền tảng của kết hôn đúng đắn ở trong sự hiểu lầm lẫn nhau. Thịnh hành là một hình thái của sự xấu xa, vì có thể khiến người ta mệt mỏi nên cứ 3 tháng nó lại ngoạn mục thay đổi một lần. Nghĩa vụ là điều mọi người mong chờ từ người khác. Cuộc đời chia làm hai dạng: muốn làm nhưng không làm được, và làm được nhưng không muốn làm. Cuộc đời vô cùng quan trọng, nó không phải một thứ vô giá trị để có thể đưa ra thảo luận bằng vẻ mặt nghiêm chỉnh. Con thấy sao? Có phải đang đưa tay lên che miệng cười khúc khích không? Nhưng mà ông ấy đã bị bắt và trở thành đối tượng bị người đời chê cười đấy. Câu chuyện bắt đầu bằng câu nỗi thống khổ là một khoảnh khắc đằng đẵng. Ngày 13 tháng 11 năm 1895, tôi bị chuyển từ London đến đây. Hôm ấy cho đến tận 2 giờ rưỡi, tôi mặc quần áo tù, tay đeo còng, không thể không đứng ngay chính giữa sân ga đầu mối, Clapham Farm, và trở thành vật tham quan của bao người. Trong bộ dạng một kẻ hư hỏng, tôi thảm hại không để đâu cho hết. Mọi người nhìn tôi, cười không ngớt. Cứ mỗi khi tàu vào ga là người đến xem càng đông hơn. Bộ dạng háo hức của đám đông cũng là điều đáng xem đối với tôi. Tất nhiên, tính đến thời điểm đó thì bọn họ chẳng biết tôi là ai. Ngay khi biết tôi là ai, họ còn cười to hơn. Trong gần nửa tiếng đồng hồ, tôi bị bao vây giữa đám đông cười sặc sụa trong màn mưa xám. Sau khi phải chịu đựng chuyện này suốt gần một năm sau đó, ngày nào đến giờ ấy, tôi cũng khóc trong chừng đó thời gian. Ở trong nhà ngục, những ngày tôi không khóc không có nghĩa là những ngày tôi thấy vui, mà là những ngày tôi hoàn toàn đờ đẫn. Được nuôi dạy trong một gia đình có bố là bác sĩ nổi tiếng, mẹ là nhà văn, nên chắc đó là lần đầu tiên ông ấy phải chịu khổ như vậy. Nhưng mẹ cho rằng những thiên tài có đầu óc luôn vận động như motor điện, thỉnh thoảng cũng cần có khoảng dừng như thế. Liệu mẹ có quá đáng quá không? Nếu dừng lại, thường là do bị cưỡng chế. Lực đẩy về phía trước của những người đó sẽ buộc phải hướng xuống dưới. Từ đó, đào ra một giếng sâu, người bình thường khó lòng chạm đến đáy. Và nhờ thế, họ có thể cho chúng ta những quan sát sâu sắc về cuộc sống. Hai sự kiện đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời Oscar Wilde là nhập học tại trường Oxford và trải nghiệm ngục tù. Chính mẹ trước đây cũng phải đợi sau khi ra tù mới biết được rằng mình muốn viết văn nhiều đến thế nào. Thế gian này lạ lùng lắm, mẹ thỉnh thoảng cũng nghĩ thế này, rằng nếu không có cái trải nghiệm tàn khốc đối diện với chính bản thân mình trong tù hồi ấy, thì bây giờ mẹ sẽ ra sao? Mẹ ngồi một mình cô đơn trong phòng giam giá lạnh, mỗi ngày chỉ được ăn một bữa duy nhất, gồm bánh mì và sữa rẻ tiền. Cứ thế hơn nửa tháng, khi được ra ngoài, mẹ sụt mất 7 cân. Hồi ấy, việc hỏi cung bằng cách tra tấn được thực hiện một cách lén lút. Thậm chí các điều tra viên còn có thể tra tấn tình dục đối với các nữ tù nhân trẻ. Con biết tra tấn tình dục là thế nào không? Những kẻ lấy cung, cưỡng bức các cô gái trẻ và lợi dụng sự nhục nhã đó để tra tấn, bắt họ khai ra nơi những người khác trốn. Có lẽ con sẽ hỏi, nước ta mà lại lạc hậu đến thế sao? Đúng thế đấy. Thế nên, sau khi mẹ được ra khỏi tù, bạn bè mẹ cứ khóc nấc lên hết lần này đến lần khác, bảo mẹ thú thật mọi chuyện. Nói thật ra xem nào, bọn mình sẽ giúp cậu, phải chống lại chuyện này bằng cách đưa nó ra ánh sáng. Nói đi, cậu bị tra tấn tình dục đúng không? Cho dù mẹ nói không bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì cũng không tránh được những ánh mắt hoài nghi trong suốt một thời gian dài. Vì họ nghĩ rằng mẹ không nói ra là bởi mẹ có mặc cảm nặng nề về Tiết Hạnh. Chẳng còn cách nào khác, mẹ phải nhanh chóng lấy lại 7 cân đã mất khi ở tù. Bấy giờ, mọi người mới thôi không hỏi những câu như vậy nữa. Chậc, nếu cứ mặc kệ, thì có khi mẹ lại duy trì được cân nặng lúc đó cũng nên. Dù sao đi nữa, thân hình gầy gò ấy cũng là thứ quý giá thứ hai mẹ đạt được ở trong tù. Phải, hồi đó mẹ 24 tuổi, giả sử nếu mẹ không đối diện với bản thân, nếu mẹ không tự bắt mình nhìn chằm chằm vào tường phòng giam, soi kỹ tận ngóc ngách tâm hồn, xem mình là ai, mình muốn làm gì, thì có lẽ mẹ đã phải đi vòng một đoạn đường rất xa nữa. Hồi đó, mẹ nghĩ rằng bị nhốt ở một nơi như thế quả thật là quá không may mắn. Mẹ muốn trở thành một nhà cách mạng của phong trào công nhân mà không hề nghĩ xem liệu điều đó có thực sự hợp với mình hay không. Mẹ đã định gửi gắm toàn bộ cuộc đời mình theo cái gọi là điều bắt buộc phải làm. Cũng bởi vì những người khác đều nói rằng thế là đúng đắn, vậy nên có lẽ ai cũng nên khiêm tốn trước cuộc đời. Vì biết đâu, cuộc đời lại nhìn được xa hơn mẹ, cuộc đời lại hiểu mẹ hơn chính mẹ thì sao? Nếu có đổi cuộc đời thành vũ trụ, thần linh hay cuộc sống đi nữa, thì câu trả lời cũng tương tự thôi. Với mẹ, hình như là vậy đấy. Cuộc đời đã dừng mẹ lại, làm mẹ đau khổ, ném cho mẹ một câu hỏi khó, rồi cuối cùng thay đổi quỹ đạo cuộc sống của mẹ. Thế nhưng, mẹ vẫn luôn nghĩ rằng cái nghịch lý ấy cũng không đến nỗi quá tồi. Một người bạn mẹ nói thế này, muốn nhìn nhận xem con đường đời ta đang đi là đúng hay sai, chỉ cần đặt ba câu hỏi này thôi. Bạn có muốn đi con đường đó không? Những người khác có nói, đó là con đường dành cho bạn không? Số phận cũng nói, đó là con đường dành cho bạn chứ. Đối với mẹ, thì viết văn có lẽ là con đường dành cho mẹ. Nhưng liệu bản thân mẹ có muốn điều đó không? Câu trả lời mẹ cũng mới chỉ có gần đây thôi. Nghĩ cho cùng, làm gì có ai có thể trả lời phải cho ba câu hỏi trên chứ? Điều ta có thể làm chỉ là ôm câu hỏi đó trong lòng, chứ đừng bỏ nó vào sọt rác mà thôi. Có vẻ như cuộc đời biết nhiều hơn chúng ta thì phải. Thế nên con không được giam cầm và đóng đinh cả giấc mơ của mình trong các quy tắc đâu. Việc con mơ thành cô giáo không đồng nghĩa với việc con cần ngăn cản mọi cơ hội khác. Con muốn trở thành luật sư cũng không có nghĩa những công việc khác đều vô giá trị. Ước mơ phải có ở bên trong con, chứ không thể là nơi con ẩn náu rồi đánh mất mình. Oscar Wilde đã rút ra điều này sau khi quan sát. Những người máy móc nghĩ cuộc đời là một canh bạc phản xạ nhạy bén. Thông qua việc tính toán cẩn trọng, cách thức và phương pháp mà lúc nào cũng biết đích xác nơi mình muốn đi, để rồi đến được nơi đó. Họ sẽ trở thành nghị viên quốc hội, trở thành thương nhân giàu sang, trở thành luật sư, thẩm phán nổi tiếng hay những người kiểu kiểu như vậy. Có thể những người đó khởi điểm luôn ấp ủ ước vọng được trở thành quản lý cấp thấp của một giáo xứ nào đó, và cuối cùng họ cũng trở thành quản lý cấp thấp tại một nơi nào đó thật. Thế nhưng, họ sẽ không thể thành công hơn nữa. Họ trở thành chính những người mà họ muốn trở thành, không thể nhúc nhích được thêm. Uy Niang, mẹ mong con hãy dành những ngày tháng tuổi trẻ để suy nghĩ xem con sẽ trở thành người thế nào, sống cuộc sống ra sao, rồi mới cân nhắc đến chuyện con sẽ là ai. Vì câu trả lời sẽ nằm trong quá trình đó thôi. Đức cha Anthony de Melo cũng từng nói một cách hơi quá khích rằng cuộc đời chân chính nằm trong tay những kẻ đánh bạc. Thế nhưng kẻ nội loạn vui vẻ với mối tình đồng tính, phản kháng và cười nhạo cái gọi là những trò vô sỉ này lại đi nghiên cứu về người được gọi là Jesus. Giống như lời Dante từng nói, đi tìm một vị thần ngủ vùi trong nỗi buồn. Đồng thời đưa ra những quan sát mà không bậc hiền nhân nào chỉ ra được. Mẹ và Oscar Wilde gặp nhau chính ở điểm này đây. Bởi các đức cha mà mẹ kính trọng, không ai không trích dẫn vài câu chữ của kẻ đồng tính nổi loạn này trong tác phẩm của mình. Với đạo Kitô, không có nguyên tắc mà chỉ có ngoại lệ. Ông yêu tất thảy những đứa con vô tri như con người mang trong mình thiên tính thi nhân. Ông biết rằng sâu trong tâm hồn của một kẻ vô tri luôn có khoảng trống chứa đựng một tư tưởng vĩ đại. Chủ nghĩa bác ái lạnh lùng, sự nghiệp thiện nguyện chỉ được cái mẽ ngoài, chủ nghĩa hình thức đáng sợ được giai cấp trung lưu gìn giữ, bị ông vạch trần bằng sự khinh bỉ đầy lạnh lùng và khắc nghiệt. Ông làm tất cả những việc đó hoàn toàn không phải để cải tạo xã hội. Mục đích của ông không phải biến một tên trộm thú vị thành một con người nghiêm chỉnh mà bế tắc. Đối với ông, việc cải tạo một viên thu thuế thành một công dân Paris chẳng phải sự nghiệp gì vĩ đại. Đây quả thật là một tư tưởng nguy hiểm. Thế nhưng, liệu các tư tưởng nguy hiểm có thực sự nguy hiểm không? Tất nhiên, cũng như trước buổi bình minh còn có bình minh giả, trong ngày đông giá lạnh cũng có tia nắng ấm áp rọi xuống đánh thức con chim ngốc nghếch cất tiếng gọi đồng loại. Từ trước khi đạo Cơ Đốc có mặt trên đời, đã có những người theo đạo Cơ Đốc rồi. Ông không truyền đạo cho loài người, mà thông qua hành vi của bản thân cho thấy loài người sẽ thành ra thế nào. Vận mệnh bắt buộc con người, ai cũng phải đối diện với Chúa. Bất cứ ai trong cuộc đời đều có ít nhất một lần cùng Chúa đi về Emmaus. Con đường dẫn đến Emmaus chính là con đường nơi hai môn đồ của Chúa sau khi Chúa qua đời đã gặp và cùng trò chuyện với một nhân vật vĩ đại. Người chính là Chúa Giê-xu mà hai môn đồ vẫn đau buồn ngỡ là đã chết. Cái chết của Chúa Giê-xu khiến bọn họ vô cùng thất vọng, đến nỗi không hề biết rằng Chúa đã hồi sinh và đang đi cùng mình đến Emmaus. Đối với những con người này, việc trái tim họ tổn thương và mất mát trước cái chết của người thầy có khi còn quan trọng hơn sự thật rằng thầy họ đã hồi sinh. Điều đó che mờ mắt họ, làm họ không hề nhận ra người đang đi bên cạnh mình chính là Giê-xu mà họ từng đau đớn mong chờ. Hiện đang đi bên cạnh họ mà họ không hay biết. Chính Oscar Wilde cũng chỉ nhận ra điều này sau khi đã thoát khỏi nỗi buồn, rằng con đường chìm sâu trong nỗi buồn có lẽ chính là con đường dẫn đến Emmaus. Sự tỉnh ngộ của ông có vẻ rất chân thật. Mẹ đã cười khi đọc đến đoạn Oscar bảo: "Không phải biến một tên trộm thú vị thành một con người nghiêm chỉnh mà bế tắc." Thật ra mẹ cũng nghĩ về Chúa Giê-xu như vậy. Nếu như Oscar Wilde là một tác giả đương thời thì có lẽ ông sẽ vô cùng hài hước và dễ chịu. Đương nhiên, không thể trở thành bạn thân là bởi nhiều lý do. Nhưng dù sao mẹ vẫn rất thích những người như vậy, ngay thẳng hết thuốc chữa, khiến người khác ngượng ngùng, chẳng phải rất đáng yêu sao? Nhưng mặc cho ông khao khát bắt đầu cuộc sống mộ đạo sau những phát hiện tự thân, sau khi ra tù, không có bất cứ tu sĩ nào muốn thu nhận ông. Để đến cuối cùng, Oscar Wilde đành khóc nức nở như một đứa trẻ, rồi rời bỏ tổ quốc ra đi. Oscar Wilde mà mẹ nhìn thấy trong ảnh là một người rất cao, với khuôn mặt hơi mỏng hiếm thấy ở người châu Âu, đôi mắt to và sáng, còn mái tóc thì dài ngang cổ. Ông lúc nào cũng cài một bông hoa hướng dương nơi cổ áo, thu hút bao sự chú ý. Người đàn ông cao lớn nhường ấy vậy mà đã phải khóc tu tu như một đứa trẻ rồi rời bỏ tổ quốc của mình sao? Điều làm Chúa Giê-xu thực sự thấy bối rối lúc đó hẳn không phải Oscar Wilde mà là giáo hội Anh Quốc, nơi không chấp nhận Oscar kia. Ông đã đến Paris và lại tiếp tục sống trong phóng đãng và tuyệt vọng đến tận lúc qua đời. Như Oscar từng nói, việc giáo hội phê phán sự suy đồi là vì bọn họ không biết chút gì về cuộc sống. Mẹ cũng không phải hoàn toàn không có suy nghĩ đó. William, một người bạn của mẹ trước kia, đã từng nói trong lúc uống rượu rằng cho dù sau khi chết có bị phán xử đi chăng nữa thì những người làm nghệ thuật chắc chắn sẽ có phòng riêng, rằng nên có một điều luật đặc biệt nào đấy miễn giảm cho cái gọi là phi đạo đức của bọn họ, nhằm cho ra đời những tác phẩm mà dù có gìn giữ đạo đức đến mấy cũng không nghĩ ra được. Khi đó bọn mẹ đã cười phá lên, nhưng rồi sau khi đọc nhật ký trong ngục, mẹ mới ngẫm lại những lời ấy. Nếu bây giờ Oscar Wilde còn sống, biết đâu ông cũng chỉ là một nghệ thuật gia bình thường. À không, dựa vào sự cay độc và dí dỏm của ông thì có khi lại trở thành ngôi sao mạng cũng nên. Cứ nghĩ đến việc ông đã phải chịu đựng đau khổ chỉ vì là một người đồng tính sống dưới thời Victoria đạo đức giả là mẹ lại thấy đau lòng. Nhưng biết làm sao đây, nghệ thuật thế này hay thế kia đều đau khổ cả. Mẹ đã theo cái nghiệp ấy rồi, liệu hôm nay có nên gặp người bạn luôn chủ trương rằng cần xây dựng điều luật riêng cho những người làm nghệ thuật để cùng ngồi uống rượu? Còn việc đi bơi sẽ chuyển sang từ ngày mai không nhỉ? Oscar Wilde đã chết một cách tội nghiệp như vậy mà mẹ lại đi bơi một mình thì có vẻ như ích kỷ quá con ạ. Còn con thì sẽ ở nhà học hành chăm chỉ phải không? Chúng ta sẽ nói về chuyện có phải mẹ thật không đấy sao nhé? Nếu đến đêm mà con không thức giấc thì hẹn gặp lại con sáng mai ở phòng khách. William, chúc con một ngày tốt lành. Midnight's in winter, the glowing fire.
your face in orange and gold. I see your sweet smile shine through the darkness. It's like I'm